em đi coi bói. Ông thầy ông biểu là em có số đạm tiên, cho nên ai em cũng thương, mà em không thương ai hết đó cô ơi.
Không thương sao lại đi chơi 2-3 ngày liền vậy?
Đi thì đi chứ, em đâu có thương. Em biết mấy ổng không có thương em, mà chỉ cần em từng lúc như là ly la ve vậy. Tách trà uống xong thì quên. Đó, cô coi, mấy ổng đi với em xong rồi biến mất, chứ có ông nào đem em về dưới đó đâu.
Cô đã dặn em những gì, em có nhớ không?
Em nhớ chứ sao không cô?
Nhớ gì?
Cô biểu là đối với những người mê em thì em đừng có cho họ lên tới chót đỉnh. Một khi mà lên tới đó rồi, họ hết mê em liền.
Mà em có làm như lời cô nói không?
Dạ, em đâu dám quên lời cô dạy.
Đời con gái có nhan sắc là đời bất hạnh. Cô ngẫm thân thế cô mà rõ. Xưa kia, lúc mà còn đi học, cô mơ đủ thứ cao sang. Khi anh Tây này tới, cô thấy anh ta phong lưu và có uy quyền, dòng họ Đờ đó em. Cô đã đem cái họ đó gán cho thằng cháu chồng, đòi cưới em cho oai để giới thiệu em với cậu Tư, lúc hai bên vừa gặp nhau. Em có nhớ không?
Dạ nhớ.
Cô tưởng là lấy chồng Tây là hơn người rồi. Nào ngờ ổng vô gia đình cô là để dựa tài chánh làm ăn. Đạt được mục tiêu đó rồi thì ổng lơ là với cô. Đời người con gái như là bông hoa chỉ nở có một lần. Cho nên em nên nhân lúc sắc hương mà còn đậm đà, chụp lấy cơ hội đi, đừng có để muộn màng. Em đã giúp cô một lúc rồi, bây giờ cô cũng muốn trả ơn cho em. Nếu mà không ưng mấy chỗ đó, cô còn nhiều chỗ khác lắm ạ. Nè, một ông thầy kiện dân Tây thứ thiệt, chứ không phải là kiểu thầy sáo Pondaron, chỉ có cái tên Tây, chứ không có cái gì Tây hết. Ông này học cao lắm. Bạn của ổng là ông Nehru ở bên Ấn Độ, muốn gả em gái cho, rồi đem ổng về bên đó làm việc. Nhưng mà ngặt nỗi, ổng có vợ đầm đang lôi thôi, chưa có dứt khoát. Còn ông thứ hai là một ông quan tòa, cũng là dân Tây chánh thức, người Sài Gòn thấy đều biết tiếng. Tòa áo đỏ chính là ổng. Hai ông này là bạn thân của Hoàng Thống Đốc Cỏ Nhác đó em.
Dạ, ông có vợ chưa cô?
Ông này có vợ, mà thôi vợ mới có 2 lần thôi.
Không được đâu cô Tư, đàn ông thôi vợ hay là bị vợ bỏ là không được tốt.
Trời đất, ai em cũng chơi hết, làm sao mà em có chồng?
Em đã có chồng 1 lần rồi, em không muốn lấy chồng lần thứ 2 cô Tư à. Đàn ông người nào như người nấy, ham vợ bé vợ mọn, mèo chuột, chứ không có ông nào chung thủy hết.
Đến vua kia còn vậy, huống chi là người thường em. Như cô nè, cô cũng đành an phận thôi, chứ dám nói gì. Ổng về bển tung hoành, ai mà biết được. Bây giờ, thôi để cô giới thiệu cho em một chỗ đặc biệt nha.
Dạ, em cảm ơn cô Tư, nhưng mà em không dám làm nhọc lòng cô Tư nhiều quá.
Cô Tư muốn trả chút nghĩa cho em mà. Chỗ này chưa nhờ cô chính thức, người ta chỉ mới mở hơi thôi. Hôm nọ, ông ta vô lữ quán, thấy hình của em ở phòng khách, ổng nhìn, ta nói sửng sốt, rồi ổng hỏi cô là ai vậy? Cô bèn kể vắn tắt về em cho ổng nghe, rồi ổng mới kêu lên là cô này đẹp đâu có thua La Dame aux Camélias của Pháp. Rồi cô cắt nghĩa cho ổng nghe cái tiếng trà hoa nữ và tên cô Ba Trà. 2 tiếng trà trùng hợp bất ngờ như là một định mệnh. Ổng có vẻ suy nghĩ nhiều lắm khi đứng trước bức ảnh của em. Ổng nói là ta có thể thắng được định mệnh chứ sao không?
Nghe cô Tư nói, ban đầu Trà không chú ý. Trà cho là đó cũng là một người đàn ông như mọi người đàn ông khác. Thấy nhan sắc thì ham hố vậy thôi. Nhưng nghe cô Tư kể tỉ mỉ, thì Trà lại thấy ông này có phần khác người, bèn hỏi.
Ổng là ai vậy cô Tư?
Mà em có đồng ý thì cô mới cho biết. Nếu không thì biết làm chi để khổ cho người ta.
Cô hứa với em đây là cơ hội tốt nhất mà em không bao giờ có lần thứ 2 đâu. Nhưng mà trà hoa nữ gì đó ở đâu mà ổng so sánh với em?
Cái cô đó ở bên Tây, cũng được các hàng Dương Tôn công tử xứ Paris mến mộ. Ổng nói hồi qua Pháp học, ổng có vô bảo tàng Montmartre xem ảnh cô ta. Tội nghiệp quá, hồng nhan bạc mệnh, cổ chết hồi mới 25 tuổi thôi, lúc hương sắc còn đang vẹn toàn. Thiệt là uổng hết sức.
Cô à, em năm nay 23, còn sống được 2 năm nữa phải không cô?
Ê, đừng có nói gỡ mồm gỡ miệng em à, em đâu có phải là cô ta.
Bỗng có tiếng rầm rập chạy ngoài đường đổ vào trước sân, rồi tiếng thu vút thổi lên gian sân. Trà nhìn ra cửa, anh Hạch cắt cửa vào phòng khách ra dấu cho cô ba. Trà biết có tình hình bất trắc, cô Tư hơi hoảng hốt.
Gì vậy em, hả Trà? Dạ lính bao nhà cô, rồi làm sao?
Trà điềm tĩnh kêu con tỳ nữ, nhưng cô bé đã nhanh nhẹn bấm nút chuông điện ở trên cầu thang, trong lúc Trà vẫn bình thản.
Dạ, xét thì xét mặt họ, cô cứ yên tâm ngồi chơi đi.
Người Hạch mở cửa cho thầy đội Mã Tà vào. Ba người lính dọt lên lầu, trong lúc thầy đội tới trước mặt hai người đàn bà. Xin lỗi, ai là chủ nhà?
Tôi.
Tôi được lệnh xét nhà bà.
Tại sao?
Vì đây là nơi cờ bạc hút sách và làm nhiều chuyện tồi bại khác.
Ông cứ xét, nhưng mà nếu ông không tìm thấy dấu vết thì các ông nghĩ sao? Nhà tôi đã bị xét một lần rồi, nhưng các ông không có bằng chứng gì hết. Nhà nước đã không bồi thường danh dự cho tôi, lại còn xét nữa. Tôi sẽ mướn thầy kiện đưa các ông ra tòa đó.
Chúng tôi là thiên lôi, ở trên sai đến đâu chúng tôi đến đó, trúng hay trật không cần biết. Chập sau toán lính trở xuống, thầy đội hất hàm. Một người lính đáp:
Dạ bấm thầy đội, chúng tôi không tìm được sòng cờ bạc, mâm hút hay là chứng cứ gì khác.
Tụi bay có xét kỹ không?
Dạ kỹ.
Tao đã cho bịt cổng hậu mà tụi nó chạy ngã nào?
Dạ không biết.
Thầy đội Mã Tà đành rút lui, nhưng Trà kêu nài:
Ông đội phải làm ăn kết và ký tên vào chứ. Mai mốt mời thầy đội dẫn lính tới xét thêm. Vừa nói thì cô Trà đứng dậy tiễn toán lính ra cửa rồi trở lại ngồi vào chỗ cũ. Cô Tư mới hỏi: Cô ngồi đây từ nãy giờ thấy khách ra du không ngớt, vậy chứ em giấu họ ở đâu? À, hay là em dắt họ chạy ngã nào? Cô à, em đâu có giấu, em cũng đâu dắt họ chạy ngã nào hết. Họ còn nằm nguyên ở trên đó đó, sòng bài thì cứ chơi, ai ro ro thì cứ ro ro, ai đang ăn yến uống sâm thì cứ uống sâm ăn yến. Cô không tin, cô lên đó mà coi. Ủa, sao lạ vậy? Bộ em đãi món gì cho thầy đội hả? Cô có nhớ cái vụ ông già của cậu công tử kiện em không cô?
Có, nhưng mà chuyện đó ăn thua gì với vụ này.
Dạ, em vô dinh ông lớn, em đã gặp ông lớn, và em quen với ông lớn nữa. Em có đắm thì đắm cho ông lớn, chứ em đâu có thèm đút cỡ thầy đội này. Hơn nữa, những người có mặt ở đây đều là thứ hổ kha, bắt họ thì khác nào bắt cóc bỏ dĩa.
Cô Tư ngồi lặng thinh. Xưa kia Trà là đồ đệ của cô, bây giờ có khi là ngược lại. Trông thấy cô Tư có vẻ sốt ruột, vì thấy Đức Lăng Quân giải khát hơi lâu. Trà bấm chuông gọi thể nữ, thì vừa kịp lúc Tư Nhị dắt Dựng Tư xuống, đẩy tới trước mặt cô Tư. Cô nhìn thấy Đức Lăng Quân hơi bèo nhèo, nên nghĩ thầm:
Ở nhà cũng có nước à, thì không khác, tới đây mới chịu khác.
Tư Nhị thì cười toét miệng:
Dạ, em sợ lính bắt mất Dượng, cho nên em dắt Dượng vô buồng, cái em trùm mình lại, thiệt là kính à.
Thầy Sáu Ngọ hơi cáo, đối với em nào khác thì thầy Sáu làm dữ, nhưng với em ba thì thầy nương tay, vì bên cạnh thầy còn có cậu ba cậu tư và nhiều ông to mặt lớn. Vượt tay thầy em sẽ ngã vào tay khác, chứ em đâu có ở không, rồi khó mà quèo lại được. Thầy Sáu thấy em ba cương quyết thì cười trừ:
Vậy thì chừng nào mới được cưng?
Bữa khác, không biết bữa nào nữa.
Tại sao không phải bữa nay nè?
Bữa nay thuộc ngày cấm. Em nói vậy mà anh không hiểu nữa sao? Em giận cho coi.
Ừ, em giận hả?
Thầy chú sợ nhất câu nói này của em ba. Sáu Ngọ vuốt da vuốt lưng Trà và cười giả lả:
Nhớ đó ngàn, em còn thiếu nợ anh à ngàn. Hôm trước đó em hứa bữa khác, rồi cay bữa nay cũng bữa khác. Giờ anh vợ bữa nào nói rõ đi nè.
Bữa nào không phải ngày cấm mới được. Hôm bữa đánh bài á, anh hôn em đau thấy mồ hả? Còn giấu nè, thấy không?
Ê, bữa nay có tiệc lớn, mấy ảnh nhờ anh tới mời em mà.
Thôi, em không có đi ăn tiệc đâu. Chạm ly chạm cốc, chúc mừng chúc miết, mất thì giờ lắm. Em thích đi đánh bài với anh hơn.
Đánh bài cũng được. Mà bữa nào á, anh rủ mấy ảnh dậy xong đánh kiểu hổm ngang ha. Trà nhoẻn miệng cười, anh Sáu Ngọ lại thừa cơ hôn lên má nàng. Nè, đánh kiểu đó thì cần gì mấy ảnh, anh với em chơi tay đôi thích hơn, tay ba tay tư khó ăn lắm ngang. Thôi bây giờ để anh chở em la lại tiệm hột xoàn với tiệm mai chút xíu nghe.
Để làm gì?
Thì sắm đồ cho em đi dự tiệc chứ làm gì.
Cậu ba cậu đã đặt cho tiệm Tân Lập mai cho em tới 365 bộ rồi, để cứ mỗi ngày em mặc một bộ vậy. Nếu có kiểu nào ở bên Tây mới qua thì cứ mai thêm cho em. Còn cậu Tư ha, cũng dặn đặng tiệm hộp xoàn, có kiểu nào mua đẹp á thì đem lại cho em. Nè, bây giờ còn chỗ đâu nữa mà đeo.
Chà, được rồi, bây giờ như vậy, em cứ đi với anh tới đó rồi sẽ hay ha.
Thầy Sáu lại thừa cơ cầm tay Trà bóp bóp, rồi thầy Sáu này nỉ cố lôi Trà đi cho bằng được. Ngồi lên xe, Trà còn phụng phịu. Anh mua cho em, hãy em cần thì em bán à, đừng có quạo đâu nghe.
Thì em bán cái này anh mua cho em cái khác, anh quạo với ai chứ sao quạo với em được phải không?
Nè, em nghe nói người ta đồn anh hay ghen dữ lắm phải không?
Bậy nè.
Người ta nói anh ghen ha, anh đốt hết quần áo của người ta, có không?
À, cái chuyện đó...
Đối với em à, anh không có được làm như vậy, anh coi gương anh ba anh Tư đó mà noi theo. Anh Tư ha, anh rủ được em rồi, còn mời anh ba đi theo cho vui, rồi hai ảnh còn kêu anh nữa đó.
Trời ơi, bây giờ hai ảnh hả? Biểu anh á, săn sóc em, thì em chỉ đi với anh thôi.
Thế rồi Sáu Ngọ bảo tài xế.
Ê, mày cho tao ghé nhà chút mày nhỏ.
Hôm bữa ăn cháo cá, em còn buồn cho tới nay à.
Sao vậy?
Tại vì vệ sĩ của anh hung dữ quá chứ sao, đánh cái thằng móc túi chảy máu họng kia.
À. Cận vệ thì phải như vậy, chứ nói như cục bộ thì anh mướn làm gì cho tốn tiền. Để anh kiếm cho em thêm đứa biết gồng nha.
Để làm chi ba cái gồng đó?
Trời đất ơi, mấy bà vợ ghen mướn du côn lấy thẹo em biết không? Em cần có một tay biết gồng, để gặp trường hợp đó đó ha. Nó đưa tay ra đỡ cho em cái vậy nè, chứ mấy thằng võ sĩ thượng đâu có dám.
Bộ mấy bà ghét em lắm hả?
Ông nào mê em thì vợ mới ổng thù em hết mờ.
Phải, hồi đó chồng em có vợ bé, em cũng vậy thôi. Em mò tới nơi, níu đầu con nhỏ, em đánh, mà cũng lạ thiệt. Đàn ông có mèo xấu hơn vợ nhà, mà lại mê ha. Em không hiểu tại sao vậy.
Anh cũng không biết tại sao nữa. Chắc tại ông trời, ông biểu vậy thì nghe vậy em ơi. Cãi ổng á nha, ổng to thiên lôi đã.
Anh nói thiệt cho em nghe đi, em là bà thứ mấy của anh đây?
Anh đâu có biết.
Rồi rủi bà chị làm giặc thì anh binh ai?
Thì anh can ra thôi, không binh ai hết á.
Ngôi nhà của Sáu Ngọ không lớn không sang, nhưng ngoài cửa có người gác. Anh này có vẻ võ sĩ, Sáu Ngọ trỏ hắn và bảo.
Nó ở với cái dồn Cần Thơ á, mới đầu quân với anh đó. Tên nó là Sáu Marijan.
Tên gì mà nghe giống Tây quá vậy?
Em biết không, nó đứng bến xe hơi, chuyên dành khách cho chủ đó chứ. Hễ mà choảng nhau với đứa nào tranh mối á, thì nó đánh nhau bằng tay, quay xa hơi, nên có biệt hiệu là Manivan. Anh để nó trấn cửa trước là yên tâm nhất đó em. Thằng này ngang, tay ngang à ngang, nhưng mà lá gan nó phủ đầy mình á, dao búa nó không có ngán đâu. Để anh cho nó sang phò em nghe.
Thấy Sáu Ngọ bước vô, Manivan chào.
Anh cả mới về.
Tụi nó có đem nộp cho tao đủ tiền sâu không?
Dạ, đủ hết các sòng.
Manivan mở cửa và đứng nép qua. Sáu Ngọ đẩy Trà vô trước rồi quay lại.
Mai mốt em đi hầu cô này. Ủa, chị Sáu nhỏ nghe cưng.
Tôi thứ ba không phải thứ sáu.
Bên trong túi ôm, ghế bọc da sần sùi, tủ bàn có vẻ không ai lau chùi. Sáu Ngọ vừa ôm Trà ngồi xuống thì một chàng dạm dở xách một chiếc bao tải, một bao vải dơ giấy từ ngoài đi vào.
Dạ anh cả mới về. Dạ đây là sòng giường bồ rô đóng cho anh cả.
Bao nhiêu?
Dạ gần đầy bao á.
Gã đặt mạnh chiếc bao lên bàn trước mặt Sáu Ngọ, rồi chợt thấy mỹ nhân bèn lui ra nhanh. Sáu Ngọ gọi giật lại bảo.
Mày vô trong lấy vài bao đem bỏ ngoài xe cho anh.
Gã kia dạ một tiếng gọn rồi biến vào trong, một lát tay xách một bao, tay xớt bao trên bàn đi ra cửa, nhưng Sáu Ngọ bảo.
Em đi vô lấy một bao bạc đã đếm, giờ gói sẵn ở trong kho đó. Còn cái bao mới, bạc còn rối đếm lâu lắc đem vô kho đi. Mà nè, tụi bay còn tiền ăn cháo khuya không vậy?
Dạ.
ý mà thôi, đem chia cho nhau khỏi vô kho.
Dạ, tụi em dán mấy cái bạc rách xài cũng chưa có hết cả ơi.
Biểu mấy chủ sòng khác góp đầy bao ngang, thằng nào nộp bao lưng lưng tao đóng cửa sòng đó.
Chà, em ở nhà để thằng Manive nó đi ngoài với anh bữa cho nó bớt cuồng chân nha.
Đó, thấy không, anh vậy đó mà cái thằng cha bói sằng nói bậy, nó nói là anh chết bất đắc kỳ tử, không có hòm chôn nữa, như vậy có đáng ăn đạp không chứ.
Rồi Sáu Ngọ dắt Trà đi đến tiệm hộp xoàn. Bà chủ tiệm thấy thầy Sáu Đa Ron đi với cô ba vô tiệm thì biết là mình trúng mối to, bà cười toét miệng.
Chào thầy Sáu. Ý dạ, thầy Sáu tới thiệt là vừa đúng lúc, hộp xoàn chánh góc bên ý mới qua nghe. Dạ, chỉ hiệu tôi mới có mà thôi ạ.
Phải không đây, có bằng cặp hộp của bà công tử hôm nọ không bà chủ?
Dạ, cái cặp xoàn mà cậu Tư mua cho cô ba hôm trước á, là xoàn nhẫn trong nhẫn, còn cái hộp này là nhẫn trong vòng đeo tay mà.
Đâu, bà cho tôi coi một chút coi.
Dạ, loại đắt tiền như vậy thì chỉ có hình thôi, chứ đâu có dám trưng bày ra tủ ngoài. Dạ, thưa thầy Sáu. Dạ, đây là hình của cái cặp vòng tay, mỗi chiếc nhận 24 hộp, thầy Sáu coi đỡ nghe.
Trời ơi, bà chủ có cái củ quý, cất ở chỗ kính.
Ấy.
Ai coi cho được bà. Bà phải để nó ra ngoài cho người ta nhìn, thì người ta mới biết cái giá trị của nó cho bà chủ.
Dạ, thôi thầy Sáu à. Thôi mời thầy Sáu chịu khó bước vô, xem cái hộp ở trong tủ kiến chứ tôi không có lấy ra được ạ.
Bộ bà chủ tưởng để trong tủ kiến chắc là chắc ăn lắm hay sao?
Dạ không, nhưng mà chúng tôi không có dám nghĩ như vậy với thầy Sáu. Cái cách buông xoàn nó phải đúng cách chứ thầy Sáu. Dạ, tiệm tôi đã từng bị một keo rồi. Dạ, mong thầy thương cho.
Không, trời, anh không có cần coi, cũng biết nó ra làm sao rồi. Thôi, em vô coi đi.
Dạ, dạ mời cô. Cô, dạ chẳng hay cô đây là cô ba ngôi sao mà, phải không? Lần trước cậu ba cậu tư cũng tới đây, rồi lần này thầy Sáu lại tới. Chàng ơi, cô đã đẹp mà còn đeo hộp xoàn ý đại lợi nữa thì có khác gì mà sao xa. Dạ, mời thầy Sáu ngồi nghỉ chân, tôi sai bọn trẻ đem trà ra mời thầy giải khát.
Sáu Ngọ búng tay, hai gã vệ sĩ chạy tới, một gã bưng nước, một gã rút thuốc gắn trên môi anh cả. Trà đi theo bà chủ vào trong một chút rồi trở ra, mặt thùng lũng.
Sáu Ngọ rít hết hơi thuốc và hỏi.
Sao, em có thích không?
Mắc quá hả, ai mà mua cho nổi. Dạ, đây là loại xoàn thượng hạng đó thầy Sáu. Sài Gòn này chưa có tới 3 người đeo à.
Bao nhiêu thì bao, miễn cổ em thích là được mà.
Dạ, có 14.000 một cặp thôi.
Thầy Sáu không nói gì, chỉ hơi cau mày. Bà chủ vội vã nhỏ giọng.
Dạ, không mắc đâu thầy Sáu, tôi để vốn cho thầy mà. Tôi chỉ có lỗ chút chút thôi.
Tôi chỉ sợ bà lỗ to, tôi không có lấy gì đắp cho bà được chứ, còn lỗ chút chút thì tôi bù dư sức mà.
Dạ, dạ hộp nhận ở trên vỏ vàng trắng đó thì sao?
Bà không cần phải quảng cáo đâu, còn gì nữa không?
Dạ, dạ còn chứ, còn cẩm thạch xanh nạm vàng cũng của ý đại lợi à. Cô ba nước da trắng bóc đeo một tấm lắc đũa bếp, thả ở trước cổ thì ta nói đẹp vô ngần. Dạ, ba món có 17.000 thôi hả?
Thôi được rồi, bà làm quá đơn đi.
Dạ, để tên ai mua?
Trần Ngọc Trà.
Sáu Ngọ phán xong đứng dậy giãy tay, một gã cận vệ giọt đi, nháy mắt trở lại với chiếc bao trên tay. Hắn mở ra lấy từng sấp đã rang, nhưng bà chủ bảo.
Dạ, cậu Tư đã để tiền sẵn ở đây rồi, dặn nếu mà cô ba muốn mua nữ trang thì không phải lo. Dạ, cô ưng ý món nào thì cứ lấy món ấy.
Đó là phần của anh Tư đó, còn đây là phần của tôi nè. Bà cứ nhận đi, không có ngại gì đâu. Bạc của anh Tư thì để đó, em ba cần thì tới lấy sau.
Trước tấm thành tình của ông vua, các sòng bạc đất Sài Thành, bà chủ không dám chối từ, bà không muốn làm mất lòng khách. Bà chủ nhận tiền ôm cả vào trong, rồi trở ra với đôi vòng trên tay. Bà lần lượt đeo vào cho Trà, vuốt ve nghiêng qua nghiêng lại, khen dồi.
Ta nói quả cô ba là một thiên kim tiểu thơ. Cái cặp vòng này ha, ra đường thiên hạ sẽ giọng nhất con mắt ạ nha. Nhưng mà cũng chưa xứng với sắc đẹp của cô ba đâu thầy Sáu.
Bà chủ nè,
Bộ bà còn cái củ quý nào chưa chưng ra hay sao? Bà vui lòng cho tôi coi một chút được không bà chủ?
Dạ, cái này nó quý giá hơn những cái thường, do đó người ta để nó ở trong tủ, ở trên ngăn cao nhất. Tôi sợ là thầy Sáu giói không tới.
Giói không tới hả? Bà đặt cao vậy ai dám rớ?
Dạ đây là cái hộp xoàn gắn ở trên chuôi gươm của vua Edward hay là Albert gì đó, ở bên Ăn Lê, đâu tới 2-3 ngàn cara. Nhưng mà dù cho thầy Sáu tốn công tới đó rồi cũng xem của giả thôi.
Ủa, sao kỳ vậy?
Dạ, của quý thì phải giấu chỗ kín, chứ chân ra ngoài ăn trộm ăn cướp nó lấy mất rồi sao? Cho nên cái nào mà trường ra cho người ta coi là cái giả.
Nói vậy cái của bà là thứ thiệt hả? Thôi, nói thiệt nghe không cần nhìn lâu, tôi cũng biết của bà là thứ thiệt mà.
Bà chủ yếu thế, ngại đấu một loại võ khó thắng, nên tìm miếng khác để gỡ. Dạ, thưa thầy Sáu, còn một món khác cũng rất là cao giá. Rất tiếc là thầy Sáu không thể mua tặng cho cô ba được. Đó là sâu chuỗi của Hoàng hậu Marie Antoinette. Hiện nay người ta còn giữ bảo vật đó ở trong phòng giam, trước khi mà bà Hoàng bị đưa lên đoạn đầu đài. Cái sâu chuỗi, để nhớ coi, gồm 365 hộp. Cái hộp to nhất thì bề kính 1 phân rưỡi. Hộp nhỏ nhất thì 5 ly, mà đấu giá là 1 triệu Phật lăng, và chỉ bán cho người Pháp chính cống, chứ không phải Tây thuộc địa. Dân Buôn Ngọc đấu khẩu với dân Giao Búa, không mồm nào kém mép nào, cho nên cuối cùng cả hai đều êm ái rút lui. Sáu Ngọ dặn bà chủ có hàng mới thì gọi thầy, rồi thầy dắt Thiên Kim tiểu thư đi ra. Thầy bảo tài xế
chạy lại tiệm Tân Lập.
Trà giãy nảy nhưng cuối cùng vẫn không dám làm phật ý anh Sáu. Rồi sau đó đi tới tiệm tóc. Trà đã được trang sức với gần 2 bao bạc của anh Sáu. Sáu Ngọ bảo,
tối nay có dạ yến tiếp đãi ông Hoàng Thứ Tiên La đó em.
Rồi, có việc gì mà tới em?
Thì mấy ảnh muốn em tới dự, cho nên anh phải lo cho em.
Mấy anh nào?
Tới đó sẽ biết, bộ cô Tư không nói trước với em sao?
Cậu có nói, nhưng mà chỉ nói úp mở thôi, em không biết là ai hết.
Ông Hoàng này đó, đi với ông Vô Tim, sang thăm xứ Mịnh nè. Ổng là em ruột của vua, chữ nghĩa kêu là Hoàng Ngự Đệ, nhưng mà ổng không chịu đi chung với vua, giữ mấy cái tiệc do nhà nước khoản đãi, mà ổng khoái đi lẻ vậy đó. Ổng không thích ngồi trên ngai nực nụi ngứa ngái gãi cũng được. Rồi ổng là bạn học bên Tây của thầy Kiện Dương nha. Cho nên ha, ông thầy Kiện ông muốn làm bữa tiệc này nè, coi như là ngộ cứu tri vậy đó. Nhưng mà giả tiệc mà không có mỹ nhân lãng xẹt lãng ôm ha. Nên mấy ảnh biết là em thân với anh, nên bắt anh phải đem em tới cho bằng được đây nè. Tại nói trước đó là cho bữa tiệc thêm sớm. Còn hai đó là tỏ cho người ngoại quốc biết rằng tứ của mình nha, cũng có ngôi sao lấp lánh hào quang như em vậy đó, có thua thứ nào đâu.
Anh cứ ngạo em hoài à, đi đâu cũng bắt em theo hết, mệt muốn chết hả?
Gần tới giờ rồi, thôi, đúng ra đó, đầu dây mối nhỡ là tại cái tấm hình của em treo ở phòng khách lữ quán. Em biết không, ổng coi, ổng thấy hình rồi cái ổng hỏi phăng cô Tư, chứ đâu phải tại anh đâu. Anh là dân Giao Búa mà đâu có quen với vua chúa thì kiện quan tòa gì đâu mà tiệc tùng nhậu nhẹt với họ.